Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 7 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Linh mục Enzo Fortunato về mạng lưới cầu nguyện với Thánh Francisco thành Assisi. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ của một thầy phó tế vĩnh viễn sau 20 năm phục vụ. Càng tiến bước càng cảm thấy hạnh phúc và tri ân. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài nghĩa vụ của giáo dân trước trào lưu tục hóa và dửng dưng đối với tôn giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Hiroshima, Đức Hồng y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, kêu gọi đừng ngã quỵ trước thù hận, nhưng phản ứng một cách tích cực, cộng tác trong tình liên đới để xây dựng hòa bình. Đức Hồng y Tuckson đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử tại đài tưởng niệm Hiroshima sáng mùng 6 tháng 8 vừa qua. Phát biểu trong buổi lễ, Đức Hồng y nói, trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima đã là một vết thương kinh hoàng gây ra cho gia đình nhân loại. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người cho sự sống, tự do và hạnh phúc. Nhưng chiến tranh hoa trái của tội lỗi của con người và hậu quả của sự dữ đã tàn phá chương trình ấy. Những lời Đức Gioan Phaolô II đã nói tại đây năm 1981 cũng vang vọng trong các lời của Đức Hồng y Jorge Bergoglio nói năm 2010. Việc chiếm hữu các khí giới hạt nhân có thể gây ra sự hủy diệt của nhân loại. Bởi vì khi con người trở thành kiêu căng, thì nó tạo ra các quái vật sau cùng vượt thoát khỏi bàn tay nó. Đức Hồng y Tuckson nói tiếp, nhưng thay vì trốn tránh trước các vấn đề hiện tại, chúng ta hãy cùng nhau can đảm đương đầu với các tình hình xã hội và các cơ cấu tạo ra các bất công và tranh chấp. Bởi vì hòa bình đích thực là việc bao gồm và hội nhập xã hội cho tất cả mọi người. Và Đức Hồng y lặp lại lời Đức Thánh Cha Francisco nói trong chuyến viếng thăm khu xóm ổ chuột Varginha tại Rio de Janeiro ngày 25 tháng 7 vừa qua rằng, sẽ không có cố gắng giảng hòa nào lâu bền, sẽ không có hòa hợp và hạnh phúc cho một xã hội làm ngơ gạt bỏ ra bên lề và bỏ rơi một phần của chính mình trong vùng ngoại ô. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, Hoa Kỳ đã thả trái bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima, và ngày 9 tháng 8 quả bom thứ hai xuống Nagasaki, khiến cho 300.000 người chết tại chỗ và hàng trăm ngàn người chết vì thương tích và bệnh tật vì nhiễm chất phóng xạ nguyên tử sau đó. Đức Hồng y Tuckson đang viếng thăm Nhật Bản và tham dự các chương trình 10 ngày cho hòa bình do Hội đồng Giám mục Nhật Bản phát động.
Thành phố Mexico, Đức Hồng y José Francisco Robles Ortega, Tổng giám mục Guadalajara đã bắt đầu cho điều tra phép lạ thánh thể xảy ra tại nhà thờ Thánh Maria, Mẹ Giáo hội, ngày 24 tháng 7 vừa qua. Đức ông Ramiro Valdez Sanchez, cha chính giáo phận Guadalajara, đã cho biết như trên hôm mùng 2 tháng 8 vừa qua. Cha José Dolores Castellanos Gudino, cha sở giáo sứ Thánh Maria Mẹ Giáo hội kể rằng, ngày 24 tháng 7, trong khi quỳ cầu nguyện, cha nghe có tiếng nói trong đầu, con hãy đánh chuông để cho mọi người đến, cha sẽ đổ phước lành xuống trên những ai hiện diện trong suốt ngày này. Con hãy mang nhà tạm nhỏ để chầu thánh thể riêng lên bàn thờ giáo sứ và đặt một mặt nhật lớn bên cạnh nhà tạm nhỏ ấy. Đừng mở cửa nhà tạm cho tới 3 giờ chiều, đừng mở trước. Ta sẽ làm một phép lạ trong thánh thể. Phép lạ sẽ xảy ra sẽ được gọi là phép lạ thánh thể trong sự nhập thể của tình yêu cùng với mẹ chúng ta và Đức Bà. con hãy sao lại tấm hình mà cha sẽ cho con bây giờ và cho các người khác xem. Cha sở Gudino kể tiếp, tiếng nói đó dục tôi chia sẻ điều này với các anh em linh mục để giúp họ hoán cải và người sẽ ban cho mọi tâm hồn tràn đầy phước lành. Sau khi nghe tiếng nói đó, tôi chỉ có thể thưa, lạy Chúa của con là tôi tớ Chúa, xin cho ý Chúa được thể hiện. Cha Gudino kể tiếp, với dân chúng tụ họp nhau trong nhà thờ lúc 3 giờ chiều, tôi tới gần nhà tạm và mở ra để lấy mình Thánh Chúa, thì trông thấy mình Thánh Chúa đầy máu. Cha Gudino cũng cho biết, tiếng nói bảo cha thành lập một nhà nguyện chầu thánh thể và cho phép mọi giáo nghiệm khoa học cần thiết để xác nhận phép lạ. Đức ông Sanchez cho biết các mẫu lấy từ mình Thánh Chúa có máu đã được gửi về Guadalajara để nghiên cứu. Trước hết là phải có 3 nhân chứng, sau đó một toán chuyên viên sẽ nghiên cứu xem hiện tượng có thể giải thích một cách khoa học hay không. Trong khi chờ đợi Đức Hồng Y, Tổng Giám mục Guadalajara đã ra lệnh cất giữ mình Thánh Chúa có máu ở nơi an toàn trong nhà tạm và không trưng bày cho tín hữu kính viếng. Giáo hội vẫn thận trọng trước khi tuyên bố đó là phép lạ không thể giải thích được theo các lẽ tự nhiên hay trên bình diện khoa học.
Roma, ông Ken Hackett, nguyên giám đốc tổ chức cứu trợ công giáo đã được chỉ định làm tân đại sứ Hoa Kỳ thứ 10 cạnh tòa thánh, thay thế ông Miguel Diaz đã bỏ chức vụ hồi tháng 11 năm 2012 để trở thành giáo sư môn đức tin và văn hóa tại Đại học Dayton. Sau gần một năm không có đại sứ, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã chấp thuận và ngày 14 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã bổ nhiệm ông Ken Hackett làm tân đại sứ Hoa Kỳ cạnh tòa thánh. Trong thông cáo công bố ngày 2 tháng 8 vừa qua, bà Caroline Wu, tân giám đốc tổ chức cứu trợ công giáo Hoa Kỳ, khẳng định rằng tổ chức sẽ cộng tác chặt chẽ với ông tân đại sứ trong dấn thân cùng với Đức Thánh Cha Francisco và tòa thánh thăng tiến công ích, hòa bình và công lý trên thế giới. Ông Hackett đã từng làm việc với các lực lượng bảo hòa tại Ghana trong các năm 1969 tới 1971. Sau đó ông làm giám đốc tổ chức cứu trợ công giáo Hoa Kỳ trong 40 năm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt San Công giáo của Tổng giáo phận Baltimore, ông cho biết giữa chính quyền của Tổng thống Obama và Tòa Thánh có các ưu tiên khác biệt, nhưng ông sẽ tìm các cơ may để củng cố sự cộng tác giữa hai bên. Một trong các lĩnh vực của sự đồng thuận đó là sự kiện Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rất nhiều đến nạn nghèo đói và bất công trên thế giới hiện nay, cũng như các thách đố xã hội khác, trong đó có nạn buôn người và tình trạng ô nhiễm môi sinh. Tân đại sứ Hoa Kỳ cạnh tòa thánh dự kiến sẽ sang Roma vào cuối tháng 8 này.
Fribourg, trong sứ điệp gửi tín hữu toàn nước nhân lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 8, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ mời gọi mọi người loan báo tin mừng bằng chứng tá cuộc sống cụ thể của mình vì các giá trị tin mừng giúp thăng tiến một xã hội tốt đẹp hơn. Sứ điệp mang chữ ký của Đức cha Jacques Morerot, Giám mục Lausanne, Geneva và Fribourg, nhận định rằng nếu Kitô hữu tin rằng Thiên Chúa yêu thương con người, thì họ cũng được mời gọi yêu thương con người như Thiên Chúa. Cho dù trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, cách sống của các Kitô hữu Thụy Sĩ không luôn luôn ở độ cao của tin mừng, cuộc sống thường ngày của các tín hữu tiếp tục nhào nặng thế giới. Mỗi một cử chỉ được linh hứng bởi tin mừng có ý thức hay không ý thức, điều gây âm hưởng trên cuộc sống công cộng. Đó là sắc tính của đa số dân Thụy Sĩ, theo kết quả của cuộc khảo cứu mới đây. Mặc dù không phải tất cả người Thụy Sĩ đều coi hình ảnh tích cực của tôn giáo như điểm tham chiếu cho xã hội, nhưng cung cách sống đức tin thiếu dấn thân của Kitô hữu gây thiệt hại cho tính cách đáng tin cậy của giáo hội. Đã không thiếu Kitô hữu góp phần vào việc khai sinh ra chủ thuyết cộng sản, vì đã lơ là không giáo dục đức tin của mình hay bị lừa dối bởi việc trình bày lý thuyết cộng sản, hoặc vì các thiếu sót trong cuộc sống tôn giáo luân lý xã hội của mình. Cho đó họ che giấu thay vì biểu lộ gương mặt thật của Thiên Chúa và của tôn giáo. Tiếp tục sứ điệp, các giám mục Thụy Sĩ khẳng định rằng vì con người là bản vị có cuộc sống tinh thần và xã hội, nên chỉ thực sự hạnh phúc khi đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tinh thần. Chính các chiều kích tinh thần ấy đã giúp nhiều Kitô hữu chống lại các chủ thuyết duy vật, cộng sản và đức quốc xã. Kitô giáo và thiện ích chung của quốc gia đòi buộc mỗi người phải biết thắng vượt ích kỷ và sống yêu thương quảng đại, cũng như thừa nhận vai trò quan trọng của yếu tố tôn giáo trong cuộc sống thế giới. Sự kiện 20% tổng số dân Thụy Sĩ là người nước ngoài gắn bó với tôn giáo là một cơ may giúp thăng tiến cuộc đối thoại và xây dựng một cuộc sống xã hội quân bình tại Thụy Sĩ, trong đó các giá trị tôn giáo và tinh thần có chỗ đứng của chúng.
Maiduguri, Đức cha Oliver Dasse Deme, giám mục Maiduguri, Bắc Nigeria, đã ca ngợi lòng can đảm kiên trung sống đạo của các Kitô hữu, mặc dù họ bị phong trào Hồi giáo cuồng tín Boko Haram thường xuyên bách hại. Đức cha đã cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ biết như trên hôm mùng 2 tháng 8 vừa qua. Đức cha nói, cả ngày hôm sau ngày xảy ra các cuộc tấn kích đặt bom, tín hữu vẫn đi tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích đông đảo mà không chùn bước. Đức giám mục Maiduguri cũng mạnh mẽ tố cáo nạn gian tham hối lộ lan tràn trong quốc gia dầu hỏa giàu có này. Nhưng các lợi nhuận đến từ dầu hỏa tại Nigeria đã không được đầu tư cho việc thăng tiến giáo dục, y tế và an sinh xã hội cho dân. Theo Đức cha Doeme, để chiến thắng lực lượng hồi cuồng tín Boko Haram, cần phải triệt hạ nạn gian tham hối lộ, vì Boko Haram là sản phẩm của tệ nạn này tại Nigeria. Một trong các thách đố lớn đối với giáo hội tại miền Bắc Nigeria, nơi có bách hại tôn giáo, là việc tái thiết các nhà thờ và các cơ sở đã bị đốt phá, và săn sóc các trẻ em mồ côi cũng như phụ nữ quá bụa của các tín hữu đã bị lực lượng Boko Haram sát hại. Tin mới nhất cho biết Sheikh Abubakar Sekau, lãnh tụ phong trào Boko Haram, đã bị thương trong một trận nổ súng giữa các thành phần của phong trào này ngày mùng 4 tháng 8 vừa qua, và ông đã bị truất phế và thay thế bởi ông Abu Samira Mohammed. Tân lãnh tụ là người đang thương lượng với chính phủ Nigeria để chấm dứt cảnh bạo lực tại Nigeria. Ngày 26 tháng 6 vừa qua, tổ chức Boko Haram đã tuyên bố ngưng chiến, và chính quyền Nigeria sẵn sàng chấp nhận cuộc ngưng chiến như tổ chức Boko Haram yêu cầu, và ân xá cho các du kích quân với điều kiện là lãnh tụ Abubakar Sekau công khai từ chối bạo lực. Nhưng nay người ta được biết là đã xảy ra nội loạn trong phong trào, lãnh tụ Sekau đã bị bắn quẻ chân và bị truất phế. Trong một thông cáo, lực lượng Boko Haram chối bỏ mọi dính líu tới vụ tấn công trường học tại Yobe ngày 6 tháng 7 vừa qua, khiến cho 41 học sinh và một giáo viên bị thiệt mạng. Phong trào hồi cuồng tín Boko Haram chủ trương hồi giáo hóa Nigeria bằng bạo lực và liên tục bách hại các Kitô hữu, khiến cho hàng ngàn người chết trong mấy năm qua.
Sydney, tổ chức Caritas Australia bày tỏ hài lòng trước lời cam kết của chính quyền nước này dành ngân khoảng 1,5 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ các gia đình trong vòng 4 năm. Trong một thông cáo công bố hôm mùng 1 tháng 8 vừa qua, Phó Giám đốc Caritas Australia Jackie Brady viết, quyết định của chính quyền phản ánh sự trưởng thành và thấu hiểu rằng để giúp đỡ hữu hiệu các gia đình khó khăn nghèo khổ, cần phải có những chương trình đầu tư dài hạn. Từ lâu Caritas đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và vì thế chúng tôi chào mừng quyết định của chính quyền, đồng thời quyết tâm cộng tác chặt chẽ với chính quyền Australia để bảo đảm sự thành công của chương trình này. Caritas Australia cũng nhắc nhở rằng từ 49 năm nay, vào ngày thứ tư lễ tro, Caritas vẫn mở chiến dịch lạc quyên liên đới, có tên gọi là Project Compassion, chương trình thương xót, với mục đích bảo trợ giúp đỡ và mang lại chút hy vọng cho những người nghèo khổ yếu đuối nhất. Năm ngoái, chiến dịch này đã thu được ngân khoản vượt kỷ lục là trên 10 triệu Mỹ Kim. Ngân khoản này đã được dùng để tài trợ nhiều chương trình chống nạn nghèo túng và thiếu dinh dưỡng, không những trên lãnh thổ Australia, nhưng còn tại nhiều nơi trên thế giới nữa. Caritas Australia hiện diện tại hơn 20 quốc gia và có nhiều ekip được đào tạo đặc biệt để có thể can thiệp khẩn trương trong trường hợp xảy ra thiên tai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn linh mục Enzo Fortunato về mạng lưới cầu nguyện với Thánh Francisco thành Assisi. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 4 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ hành hương đến mộ của Thánh Francisco thành Assisi nhân dịp lễ của Thánh Nhân và cũng để cùng các giám mục toàn vùng Umbria thắp lên ngọn đèn tạ ơn trước mộ của người. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã xác nhận tin này và Đức Cha Domenico Sorrentino, tổng giám mục giáo phận Assisi Nocera Umbra Guando Tadino, đã thông báo cho giáo dân toàn giáo phận biết tin trên ngày 23 tháng 5 năm nay. Khi nghe tin này, các cha dòng Francisco đã vui mừng cho đánh chuông vương cung thánh đường Thánh Francisco tại Assisi rất lâu. Ngay từ khi Đức Bergoglio lấy tên là Giáo hoàng Francisco đã xảy ra hiệu chứng Bergoglio đối với các địa chỉ trang mạng webcam của các cha dòng Francisco tại Assisi. Thế giới tái khám phá ra gương mặt của vị thánh khiêm hạ thành Assisi vì lời cầu Đức Thánh Cha Francisco đã gửi lên mạng ngày 2 tháng 5. Chỉ trong vòng 2 tháng, trang mạng của tu viện Assisi và địa chỉ webcam trên mộ của Thánh Francisco liên tục được viếng thăm và nhận được hơn 18 triệu lời cầu của tín hữu 123 nước trên thế giới. Đa số các lời cầu đến từ các nước Tây Âu bị tục hóa, trong đó có Hoa Kỳ và Đức. Theo thông cáo của các cha dòng Francisco, từ ngày 2 tháng 5 cho tới ngày 2 tháng 7, hãng Telecom của Italia đã ghi nhận 8,6 triệu lời cầu của tín hữu Italia, 1,7 triệu của tín hữu Hoa Kỳ, 1,5 triệu của tín hữu Đức, 1,3 triệu của tín hữu Canada, 1 triệu của tín hữu Tây Ban Nha, hơn 430.000 của tín hữu Pháp và 200.000 của tín hữu Argentina. Cũng có rất nhiều tín hữu hồi vào địa chỉ của các cha dòng Francisco vì bị thu hút bởi thánh nhân là con người của đối thoại. Ngày còn sống đã rất được tín hữu hồi quý mến. Chính các cha dòng Francisco cũng ngạc nhiên trước làn sóng tín hữu viếng thăm địa chỉ lên mạng của dòng.
Từ vài năm nay, các cha dòng Francisco tại tu viện Assisi đã dùng hệ thống tin học để truyền thông với tín hữu khắp nơi trên thế giới. Dù cố gắng nhưng các kết quả cũng khiêm tốn, nhưng từ khi Đức Thánh Cha Francisco gửi lời cầu của Ngài vào trang mạng của tu viện, số tín hữu vào thăm trang mạng và gửi các lời cầu của họ vọt tăng, làm các tu sĩ vui mừng choáng váng. Sau đây là vài lời cầu cảm động, một bà mẹ tại Italia mới sảy thai viết: Thánh Francisco ơi, con đã mất một đứa con cách đây 3 tháng. Và giờ đây Chúa lại cho con có một thù tạo mới, nhưng con lo sợ quá. Các bác sĩ nói rằng họ không thể làm gì để giúp con cứu đứa bé. Xin Thánh Nhân giúp con cứu con. Xin Ngài cầm lấy nó với một tay, với một tư tưởng, với sức mạnh con tim của Ngài là đứng gần gũi Thiên Chúa biết bao. Một tín hữu bên Hoa Kỳ xin với Thánh Nhân: Thánh Francisco thân mến ơi! Jackson 7 tuổi bị bệnh ung thư, bé không muốn chữa trị nữa vì mệt mỏi và đuối sức quá rồi, cha Francisco ạ. Nếu đó là ý muốn của Chúa chúng ta, xin cho Jackson được khỏi phải đau đớn và hấp hối vì căn bệnh này. Xin Ngài cũng giúp Jack, anh của bé, hiểu cái luận lý của Thiên Chúa trong hoàn cảnh hiện nay, và nếu có thể, xin Ngài lo lắng cho cha mẹ của bé. Một tín hữu Canada xin Thánh Francisco giúp cho dân tộc Canada tái khám phá ra đức tin của mình. Ôi lạy Thánh Francisco nhân lành! Ngài đã canh cải giáo hội từ bên trong, Ngài là đấng đã trung thành với Chúa Thánh Thần, là người đã dốc đổ chính mình để cho Chúa Thánh Thần làm việc. Xin Ngài cầu cùng Chúa cùng với con, để cho dân tộc con tái khám phá ra bí tích rửa tội của nó, để cây bét đừng đánh mất đức tin. Với 18.053.007 lời cầu được gửi tới Thánh Francisco thành Assisi, mộ Thánh Francisco đã trở thành một mạng lưới xã hội, nơi tín hữu trao đổi các lời cầu và gặp gỡ nhau để sống kinh nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa qua một vị thánh. Và Thánh Francisco tiếp tục mời gọi mọi người trở vào trong tận cùng thẳm con tim mình để gặp gỡ Thiên Chúa. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Linh Mục Enzo Fortunato, Giám đốc Phòng Báo chí của Tu viện, của Nguyệt Sang và địa chỉ trên Internet của các cha dòng Francisco. Thưa cha, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi lời cầu đến Thánh Francisco khi nào vậy?
Ngài đã gửi lời cầu tới Assisi qua hệ thống liên mạng khi chúng tôi về Roma thăm Ngài hồi đầu tháng 5. Đức Thánh Cha đã gửi lên mạng lời cầu sau đây: Ôi lạy Thánh Francisco thành Assisi, xin bầu cử cho hòa bình giữa các con tim. Và sau đó thì địa chỉ của chúng tôi bị kẹt. Cuộc gặp gỡ đó của chúng tôi đã tưởng thưởng cho biết bao nhiêu năm làm việc qua nỗ lực của các bạn trẻ thuộc ban biên tập trang web của chúng tôi, cái mệt nhọc của dấn thân vào trong một nền văn hóa mới của hệ thống liên mạng mà chúng tôi đã không quen và còn rất loạng quạng. Nhưng tôi đã không bao giờ tưởng tượng được rằng Thánh Francisco thành Assisi và Đức Thánh Cha Francisco đã làm thủng cả mạng lưới của chúng tôi và giang cánh tay của các vị rộng đến như thế. Chúng tôi đã xin hãng Telecom là hãng truyền thông Italia đã hỗ trợ chúng tôi nới rộng băng tầng và tạo dễ dãi cho các liên lạc vào đầu tháng 7, khi họ giao cho chúng tôi các thống kê của hai tháng trước. Thật là điều không thể tưởng tượng được, hơn 18 triệu lượt truy cập. Chúng tôi không chỉ ngạc nhiên mà còn hơi lo sợ một chút nữa, đồng thời cũng rất vui sướng vì cảm thấy trách nhiệm của mình nhiều hơn.
Tín hữu xin Thánh Francisco những gì trong các lời cầu của họ, thưa cha?
Các lời cầu mang đủ mọi màu sắc của tinh thần, các sứ điệp nói tới nỗi khổ sở, xin trợ giúp, kể lể những nỗi đau đớn, các niềm vui và niềm hy vọng. Có một sự kiện phải khiến cho chúng ta suy nghĩ, đó là đa số các lời cầu đến từ thế giới Tây Phương. Chúng chứng minh cho thấy tín hữu không thờ ơ, và họ vẫn còn cần Chúa Kitô và các giá trị tin mừng mà họ kiếm tìm nơi gương mặt của Thánh Francisco thành Assisi.
Dựa trên nội dung các sứ điệp các cha nhận được, cha thấy cái gì đã hấp dẫn tín hữu đến thế?
Có ba đặc thái trong tinh thần tu đức của Thánh Francisco mà Đức Thánh Cha đã giải thích một cách rất đơn sơ, và chúng đã thúc đẩy Đức Thánh Cha chọn tên Francisco. Đó là sự khó nghèo hay tính cách nòng cốt, giữ gìn thiên nhiên và tình yêu thương đối với hòa bình.
Ai là những người vào địa chỉ website của các cha?
Địa chỉ này một cách chính yếu là dụng cụ truyền thông đối với giới trẻ, là những người gửi các sứ điệp và lời cầu của họ. Thế rồi có các gia đình với các con nhỏ ngồi trước máy vi tính và cầu nguyện, cảm tạ và tín thác nơi Chúa Kitô.
Thưa cha, cũng có nhiều sứ điệp và lời cầu đến từ thế giới Hồi giáo như các nước Pakistan, Bangladesh, Indonesia và Ả Rập Saudi. Cha giải thích sự kiện này như thế nào?
Tôi thấy đó là sự chú ý mà thế giới Hồi giáo dành cho Thánh Francisco thành Assisi, là con người của sự đối thoại với các tín hữu của Kinh Koran. Và tôi cho rằng đó là một dấu chỉ của sự chú ý mà tín hữu Hồi có đối với Đức Thánh Cha Francisco, là vị giáo hoàng mang tên của thánh nhân.
Và bây giờ các cha làm gì với gia tài của các tiếp cận này qua hệ thống liên mạng Internet?
Chúng tôi sẽ luôn ngày càng chú ý hơn tới trang mạng của mình. Qua hệ thống webcam gắn liền với mộ của Thánh Francisco, chúng tôi khiến cho các khoảng cách trở thành ngắn hơn. Nơi đâu tính cách vật chất áp đặt sự xa cách, thì máy thu hình từ xa khiến cho việc hủy bỏ nó trở thành sự thật và nối liền với một vòng tay duy nhất ôm ấp tất cả mọi người thiện chí. Vị Thánh thành Assisi đã chọc thủng mạng lưới để đến với hàng triệu người bằng cách ở trong hệ thống ảo theo tinh thần Francisco, cũng như Thánh nhân đã dùng các dụng cụ mà Thánh nhân có được thời xa xưa, tiếng nói, cuộc sống và mực viết.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Linh Mục Enzo Fortunato về mạng lưới cầu nguyện với Thánh Francisco thành Assisi. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của một thầy phó tế vĩnh viễn sau 20 năm phục vụ, càng tiến bước càng cảm thấy hạnh phúc và tri ân.
ngày 27 tháng 6, 2013, kỷ niệm đúng 20 năm thầy Olivier Lansard, lãnh chức phó tế vĩnh viễn phục vụ trong giáo phận Pontoise ở miền Bắc nước Pháp. Thầy được đức cha Thierry Jordan truyền chức ngày 27 tháng 6, 1993, tại nhà thờ Đức Bà Pontoise. Trước đó, thầy được thúc đẩy bởi các ước nguyện trở thành người giới thiệu một giáo hội yêu thương, phục vụ và hiện diện giữa lòng các thực tại trần thế. Khi đem ước nguyện trình bày với cha François Xavier Zenle, cha liền tìm hiểu, phân định rồi cuối cùng khuyến khích, anh hãy đứng lên, ra đi và tiến bước. Sau đó, ước nguyện được đức cha Thierry Jordan, lúc bấy giờ là giám mục Pontoise, tiếp nhận với lòng khoan dung. Ngày nay, khi nhớ lại cái thuở ban đầu ấy, thầy cảm động nói, đức cha Jordan đúng là vị giám mục của lòng nhân ái. Thật ra, lúc khởi đầu, thầy phó tế vĩnh viễn Olivier không thấy rõ sứ vụ bao nhiêu. Thầy không biết sứ vụ sẽ dẫn mình đi tới những nơi đâu. Ngày nay, sau 20 năm phục vụ, thì mọi sự đã rõ ràng. Thầy cảm động nói, càng tiến bước, tôi càng cảm thấy hạnh phúc. Vốn là nhà giáo dục chuyên biệt, thầy Olivier tiếp tục hành nghề cho đến năm 2006. Trong thời gian ấy, thầy cũng chu toàn sứ vụ phó tế vĩnh viễn trong giáo xứ Avenir Marine bằng cách phụ giúp cha sở André Frinon trong công tác xác định những nhu cầu thiết yếu cần trợ giúp của người nghèo, người đau yếu và những ai lâm cảnh khốn cùng, rồi cố gắng tìm cách đáp ứng. Trước đó vào năm 2002, một bất ngờ diễn ra dưới hình thái một cú điện thoại. Vị tiên quý quân đội của sở hiến binh Van Doise đề nghị thầy tiếp nối sứ vụ của mình. Thầy Olivier không do dự một giây. Từ đó thầy có mặt cạnh quân đội của sở hiến binh và thực thi sứ mệnh đồng hành thiêng liêng, chuẩn bị các bí tích, giúp dạy giáo lý trong một môi trường chuyên nghiệp đòi hỏi sự hiện diện vừa hữu hình vừa kín đáo. Đến năm 2006, thì sứ vụ được quy định cách rõ ràng hơn. Thầy trở thành vị tiên quý quân đội làm việc toàn phần. Các trách nhiệm bao quát hơn trên một lãnh thổ rộng lớn hơn, từ miền Rouen đến vùng thủ đô Paris, từ trung tâm kỹ thuật của hiến binh tại Rosny-sur-Bois đến căn cứ không quân ở Taverny. Con đường thực thi sứ vụ của thầy phó tế vĩnh viễn trở thành xa xôi dằn dặm. Thầy nói, chiếc xe của tôi là bàn giấy làm việc và cũng là nhà nguyện của tôi nữa. Chính trong lúc bị kẹt xe mà tôi ghi vào sổ tay những tư tưởng của mình, cũng chính trong lúc lái xe mà các suy tư thiêng liêng của tôi được phát triển, được mở rộng. Rồi qua các sứ vụ khác nhau mà tôi khám phá ra một giáo hội phong phú, thiên hình vạn trạng và thật ngỡ ngàng. Tôi cũng khám phá ra một dân Thiên Chúa với đủ loại tính khí khác nhau. Chính trong các tràng huống và môi trường khác nhau ấy mà thầy Olivier thực thi sứ vụ đồng hành, thoa dịu những lo âu của giới quân sự bằng thái độ khoan dung, lắng nghe và bằng lời lành an ủi. Tuy nhiên, địa bàn bám chặt cho sứ vụ phó tế vẫn là giáo xứ Avenir Marine, nơi thầy tìm thấy mức quân bình cho những hoạt động đường trường của mình. Hôm nay, sau 20 năm phục vụ, với tư cách phó tế vĩnh viễn, thầy trầm ngâm nói, niềm vui của tôi thật vô kể. Được hỗ trợ nhờ niềm tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh, nhờ niềm hy vọng và nhờ các cuộc gặp gỡ. Tôi thật vui khi thấy con số xin lãnh các bí tích rửa tội và hôn phối gia tăng. Tôi cũng tạo mối quan hệ tốt đẹp với các cộng đoàn tín hữu địa phương nơi tôi thi hành sứ vụ. Bên cạnh niềm vui cũng có nhiều nỗi buồn. Chẳng hạn, cái chết của các binh sĩ gục ngã khi tham chiến ở hải ngoại, rồi các binh sĩ bị thương. Rồi các buổi cử hành tưởng niệm các binh sĩ quá cố nơi điện Invalide. Tôi chia sẻ niềm đau của các gia đình khi mất một đứa con thân yêu. Thầy phó tế vĩnh viễn Olivier Lansard kết thúc chứng từ như sau. Càng tiến bước, tôi càng cảm thấy hạnh phúc trong sứ vụ và tôi càng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì đã vũ lòng thương kêu gọi tôi. Mỗi ngày qua, tôi đều thân thưa cùng Chúa. Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài nghĩa vụ của giáo dân trước trào lưu tục hóa và dưỡng dưng đối với tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong khóa họp tại Paris trước mùa hè năm 1996, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp đã bàn về việc mục vụ giới trẻ. Trong số các bài tham luận, đặc biệt Đức cha Michel Divos, bây giờ là Giám mục Giáo phạt Quân đội Pháp, đã kể lại rằng, một hôm tôi đến gặp một nhóm tân binh quân dịch, tôi hỏi họ, trong số các bạn, những ai là tín hữu, xin vui lòng giơ tay lên. Chỉ có một bàn tay duy nhất giơ lên trong số hàng trăm người hiện diện, và khi tôi hỏi ra thì được biết tân binh ấy lại là một người Hồi giáo. Chứng từ của Đức cha Divos như một gáo nước lạnh dội vào những người hiện diện, và đó quả là một dấu hiệu về sự dửng dưng của nhiều người ngày nay đối với tôn giáo. Người ta sống như thể không có Thiên Chúa, và trào lưu vô thần thực hành đang gia tăng tại nhiều nước. Thực vậy, trong số ra ngày 15 tháng Giêng năm 1996, bán nguyệt san Actualité Religieuse ở Pháp đã đăng một loạt bài chủ đề về trào lưu vô thần, và trong đó có bài tựa đề Phải chăng nước Pháp là trưởng nữ của chủ thuyết vô thần? Tác giả Serge Lafitte ghi nhận rằng, tại Pháp, mặc dù con số những người tuyên xưng mình là người vô thần thực sự không gia tăng bao nhiêu, nhưng theo một thống kê, trong vòng 8 năm từ 86 đến 94, tỷ lệ người Pháp tuyên bố mình có tín ngưỡng nhưng không theo tôn giáo nào tăng từ 15% lên 23%, và số người không có tín ngưỡng nào tăng từ 14 lên 19%. Tại miền Đông Đức, 70% dân chúng không hề được rửa tội, và đại đa số 30% dân chúng còn lại theo Tin Lành nhưng không thực hành đạo bao nhiêu. Các tín hữu Công giáo tại vùng này chỉ chiếm 5% dân số. Miền Đông nước Đức được coi là một biểu tượng của trào lưu tân ngoại giáo trong thời đại ngày nay. Tại Italia, trong bài thuyết trình hôm 23 tháng 8 năm 1996, tại Đại hội Thân hữu các dân tộc nhóm tại thành phố Rimini, Đức Hồng Y Camillo Ruini, bây giờ là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, cũng tố giác trào lưu xa rời Kitô giáo ngày càng gia tăng tại nước này cũng như tại Âu Châu nói chung. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nói, tình trạng này không được đưa chúng ta vào chỗ bi quan, nhưng càng phải thúc đẩy các tín hữu vượt thắng cuộc khủng hoảng đức tin bằng công cuộc truyền giáo mới với những dự án văn hóa theo chiều hướng Kitô.
Quả thực, nếu muốn trưng dẫn các sự kiện về trào lưu tục hóa và sự dửng dưng đối với tôn giáo trong xã hội ngày nay, nhất là tại các nước Âu Mỹ tân tiến, người ta có thể lập được một danh sách rất dài. Đứng trước tình trạng đó, từ lâu các vị chủ chăn của giáo hội đã quan tâm đến vấn đề này và kêu gọi động viên mọi thành phần dân Chúa, kể cả các anh chị em giáo dân, ý thức và chu toàn sứ mạng của mình trong việc làm chứng cho Chúa Kitô và tin mừng cứu độ của Chúa. Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II trong tông huấn Người tín hữu giáo dân Christi Fidelis Laici đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 năm 1987 đã coi những thách đố của trào lưu tục hóa và thái độ dửng dưng với tôn giáo trên đây như một kích thích và đòi hỏi sự dấn thân hơn nữa của các tín hữu. Trong đoạn số 4 của tông huấn, Đức Thánh Cha viết, làm sao không nghĩ đến sự lan tràn liên tục của thái độ dửng dưng đối với tôn giáo và của chủ thuyết vô thần dưới nhiều hình thức khác nhau, nhất là dưới hình thức trào lưu tục hóa. Con người ngày nay đang say sưa với những tiến bộ kỳ diệu về khoa học kỹ thuật, và nhất là thời nay, họ cũng bị cám dỗ như thời xưa, tức là muốn bằng Thiên Chúa qua việc sử dụng tự do của mình một cách vô giới hạn. Với thái độ như thế, con người xa rời cội rễ tôn giáo sâu xa nhất của mình. Họ quên lãng Thiên Chúa và nghĩ rằng Thiên Chúa chẳng còn ý nghĩa gì trong cuộc sống của họ. Họ loại bỏ Ngài để rồi quỳ lại đủ thứ thần tượng khác. Trào lưu tục hóa hiện nay quả thực là một hiện tượng rất trầm trọng. Nó xâm chiếm không những cá nhân mà thôi, nhưng còn thấm nhập vào toàn thể các cộng đoàn nữa như Công đồng chung Vatican II đã nhận xét. ngày nay càng ngày càng có nhiều người bỏ không thực hành đạo nữa. Chính tôi cũng đã nhiều lần nói, hiện tượng tục hóa lan tràn nơi những dân tộc có truyền thống Kitô giáo kỳ cựu, và hiện tượng này cấp thiết đòi phải tái truyền giảng tin mừng.
Trong đoạn số 34 của cùng tông huấn Christi Fidelis Laici, Đức Thánh Cha khai triển thêm về cùng vấn đề trên đây, trước khi đưa ra những lời khích lệ các giáo dân thi hành sứ vụ làm chứng cho đức tin và rao giảng tin mừng. Ngài khẳng định rằng, nhiều quốc gia và dân tộc xưa kia vốn có đời sống Kitô phong phú, có khả năng kiến tạo những cộng đồng đức tin sống động, nhưng nay đang bị thử thách nặng nề vì thái độ dửng dưng đối với tôn giáo ngày càng lan tràn. Trào lưu vô thần và tục hóa cũng bành trướng tại các quốc gia này. Đó là những nước thuộc về những vùng mà người ta gọi là thế giới thứ nhất, nơi có đời sống kinh tế sung túc và nhiều người chạy theo chủ nghĩa tiêu thụ, nhưng đồng thời cũng không thiếu những cảnh tượng nghèo đói lầm than giữa lòng các nước đó. Nhiều người sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu. Hiện nay sự dửng dưng đối với tôn giáo và sự hoàn toàn vắng bóng ý nghĩa mà người ta dành cho Thiên Chúa trước những vấn đề trầm trọng của cuộc sống, đó là những điều cũng đáng lo ngại và tai hại không kém chủ thuyết vô thuần công khai. Đức tin Kitô cho dù vẫn còn rơi rớt trong một số nghi thức truyền thống, nhưng nó dần dần bị gạt ra ngoài lề trong những thời điểm quan trọng nhất của cuộc sống, như sinh ra, lúc chịu đau khổ hoặc lúc chết. Từ đó những câu hỏi và thắc mắc bí nhiệm thế nào cũng được đặt ra, nhưng người ta không tìm ra câu trả lời và vì thế con người ngày nay cảm thấy tuyệt vọng hoặc bị cám dỗ hủy diệt chính cuộc sống đang đặt ra cho họ những vấn đề như thế. Trái lại, tại một số quốc gia dân tộc khác người ta vẫn còn giữ được một số truyền thống đạo đức rất sống động và tâm tình Kitô giáo. Nhưng gia sản luân lý và tinh thần đó đang bị đe dọa biến mất do nhiều ảnh hưởng của trào lưu tục hóa và sự bành trướng của các giáo phái. Chính vì thế, chỉ có sự tái truyền giảng tin mừng mới có thể bảo đảm sự tăng trưởng đức tin sâu xa và sáng ngời, có khả năng biến các truyền thống vừa nói thành một sức mạnh tự do đích thực.
Đứng trước thực trạng trên đây, tông huấn của Đức Thánh Cha nhận định rằng, điều chắc chắn là mọi nơi đều phải cấp thiết tái tạo tế bào Kitô trong xã hội nhân loại. Nhưng để được như vậy, cần tái tạo tế bào Kitô của các cộng đồng giáo hội tại các nước đó. Vì thế, anh chị em giáo dân ngày nay, vì tham gia vào nhiệm vụ sứ ngôn của Chúa Kitô, nên họ hoàn toàn tham phần vào công tác trên đây của giáo hội. Đặc biệt, giáo dân có nhiệm vụ làm chứng rằng chỉ có đức tin mới là câu trả lời hữu hiệu duy nhất cho những vấn đề và hy vọng mà cuộc sống gợi lên nơi mỗi người và trong mọi xã hội. Điều này có thể thực hiện được nếu các tín hữu giáo dân biết loại bỏ tình trạng cách biệt giữa tin mừng và cuộc sống bản thân, cố gắng sống tin mừng của Chúa Kitô trong hoạt động hàng ngày của mình, trong gia đình, nơi môi trường làm việc, trong xã hội, làm cho cuộc sống thực sự thấm nhiễm trọn vẹn tinh thần phúc âm. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, với mọi người ngày nay một lần nữa, tôi lặp lại tiếng kêu tha thiết mà tôi đã gióng lên khi bắt đầu sứ vụ mục tử của tôi. Anh chị em đừng sợ, hãy mở rộng mọi cánh cửa cho Chúa Kitô. Hãy mở rộng các biên giới quốc gia, các hệ thống kinh tế cũng như chính trị, những lĩnh vực rộng lớn trong văn hóa, văn minh và phát triển, để cho quyền lực cứu độ của Chúa Kitô được thấm vào. Anh chị em đừng sợ, Chúa Kitô biết rõ những gì ở trong tâm hồn con người, chỉ có một mình Ngài biết. Mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô, tiếp nhận Ngài trong cuộc sống nhân trần của mình, điều này không hề đưa tới một đe dọa nào cho con người. Trái lại, đó là con đường duy nhất cần phải đi qua nếu chúng ta muốn nhận ra trọn vẹn sự thật về con người và đề cao đúng mức các giá trị của con người. Nếu giáo dân biết làm cho những nghĩa vụ của cuộc sống hàng ngày được phù hợp với đức tin, thì đó sẽ là một chứng tá đẹp nhất và có sức thuyết phục mạnh nhất để chứng tỏ rằng không phải sự sợ hãi, nhưng là sự tìm kiếm Chúa Kitô và gắn bó với Ngài mới là nhân tố hết sức quan trọng để con người sống và tăng trưởng và để nảy sinh những kiểu sống mới phù hợp hơn với phẩm giá con người.
và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giáo dân rằng, con người được Thiên Chúa yêu thương, đó chính là lời rao giảng đơn sơ nhưng rất mạnh mẽ mà giáo hội phải trao cho mỗi người. Lời nói và cuộc sống của mỗi tín hữu có thể và phải làm vang dội sứ điệp này. Thiên Chúa yêu thương bạn, Chúa Kitô đã giáng trần vì bạn, và Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống cho bạn. Các tín hữu giáo dân đều có vai trò của mình trong việc hình thành các cộng đồng giáo hội trưởng thành, không những bằng cách tích cực tham gia trong tinh thần trách nhiệm và đời sống cộng đoàn, nhưng còn bằng cách làm chứng tá, bằng việc đẩy mạnh và hoạt động truyền giáo cho những người chưa có đức tin, hoặc những người không sống bí tích rửa tội họ đã lãnh nhận. Để phục vụ các thế hệ tương lai, các tín hữu giáo dân phải đóng góp phần quý giá và cần thiết hơn bao giờ hết, bằng cách giảng dạy giáo lý một cách đầy đủ, có hệ thống. Dĩ nhiên là các cha mẹ công giáo là những giáo lý viên đầu tiên và không thể thay thế được cho con cái mình. Cha mẹ có nhiệm vụ đó do bí tích phân phối, nhưng tất cả chúng ta cũng phải xác tín về quyền của mỗi tín hữu đã chịu phép rửa tội, phải được giáo huấn, học hỏi và tháp tùng trong đức tin và trong cuộc sống Kitô giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.